Mời mọi người ngồi. Bây giờ chúng ta cùng lễ Phật. Nam mô Tát Sa Phagavato
Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cũng là khai giảng cái khóa xuất gia giao duyên của 50 thiền sinh, và cũng là cái khai giảng cái khóa giảng thiền thứ 24. Là chúng ta đã có 24 khóa thiền để chia sẻ về cái thiền trong đời sống hàng ngày, và chúng ta là thực hành cái cốt lõi của đạo Phật ngay trong đời sống hàng ngày và trong cái những cái sinh hoạt thực tế trong đời sống. Trước đây thì thiền thường được nghĩ như là một cái chuyên môn dành cho những người mà chuyên tu thiền, và người ta nghĩ rằng là thiền rất là khó, bởi vì thiền là phải có một cái phương pháp hết sức là miên mật tích cực, chặt chẽ để đạt được một cái điều gì đó, một cái lý tưởng nào đó. Nhưng mà thực ra đó, thiền không phải là một cái phương pháp hay là một cái kỹ thuật rèn luyện để mà đạt được một điều gì, mà thiền đơn giản là thấy ra sự thật. Thấy ra sự thật ngay tại đây và bây giờ thôi, chứ không phải là sự thật ở tương lai hay là ở quá khứ nào, mà sự thật đó là diễn ra tại ngay đây và bây giờ. Tại sao Đức Phật lại nói là quá khứ không quy tầm, tương lai không ước vọng? Quá khứ đã đoạn tầng, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Vì sao lại chỉ có pháp hiện tại? Khi mà Đức Phật Ngài nói là ngay nơi hiện tại mà tâm không đồng, không chuyện, cứ như vậy mà nhận ra cái thực tại. Bởi vì nếu mà mình nói tương lai thì không ai biết là ngày mai mình có còn sống hay không. Nhưng mà những cái phương pháp hay là những cái kỹ thuật thì để đạt được một điều gì đó nghe rất là có lý, nhưng mà điều đó thì nó lại là ở trong tục đế thì đúng. ở trong thế gian thì mình muốn lái xe được thì mình phải học, phải thực tập, phải rèn luyện cho đến khi mình lái xe giỏi, và tất cả mọi thứ nấu ăn cho đến là làm bất kỳ cái nghề gì thì mình cũng phải là có một cái kỹ thuật, có một phương pháp để mình đạt được, để mình thành công, mà chắc chắn là cái thành công đó nó ở tương lai. Nhưng ở đây á, thì tại sao Đức Phật lại nói rằng là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đấy? Tức là nếu như mình mà trọn vẹn với hiện tại, không còn thêm bất kỳ điều gì nữa. Mình thì mình là luôn là muốn thêm bớt, Thí dụ mình đang khổ thì mình muốn được vui, mình đang bệnh thì mình muốn được mạnh khỏe, mình đang còn nhỏ thì mình muốn lớn lên, còn già rồi thì muốn sống lâu, chẳng hạn như vậy. Cho nên là luôn luôn là ở trong đời sống thì luôn luôn là mình có một mục đích ở tương lai. Và chuyện đó là đương nhiên, ở trong đời sống thì luôn có một mục đích ở tương lai. Nhưng đạo thì khác. Đạo thì khác là bởi vì sao? Bởi vì đạo là đi tìm chân lý, đi tìm sự thật, chứ không phải để đạt được điều gì, mà chỉ thấy ra sự thật thôi. Mà sự thật thì ở khắp mọi nơi, chân lý ở khắp mọi nơi, sự thật ở khắp mọi nơi, lúc nào cũng là chân lý, lúc nào cũng sự thật. Và chân lý và sự thật thì luôn là hoàn hảo, luôn là đã hoàn hảo. Cho nên bây giờ mình chỉ có thấy ra được sự hoàn hảo đó thôi. Mà thấy ra sự hoàn hảo thì là thấy ra bất kỳ ở đâu và lúc nào. Bởi vì ở đâu cũng là chân lý, ở đâu cũng là hoàn hảo cả rồi, trong sự vận hành của Pháp. Thì không có cái gì để trở thành cả. Bởi vì ở đâu cũng là chân lý, ở đâu cũng là sự thật, ở đâu cũng hoàn hảo. Thì ở đâu mà ngay đó mình nhận ra, nếu ngay đó mình nhận ra thì ở đâu cũng là sự thật. Thí dụ như mình đang ở trong nước, rồi mình cứ lội quanh để đi tìm nước, thì thực ra là mình ở đâu cũng là nước hết. Cho dù mình đang ở đây cũng là nước, rồi mình bước tới cũng là nước, rồi mình bước tới chỗ khác cũng là nước, nhưng mà mình lại đi tìm nước. Không phải là mình không bước tới. Nó có hai cái điều mà nó là, mà thường người ta dùng cái từ là đốn và tiệm. Người ta tranh nhau là nói là cái này là đốn, cái kia là tiệm. Nhưng mà thật ra đốn cái tiệm là như thế này. Thí dụ như là một cái ổi. Đương nhiên là từ cái hạt ổi mà mình gieo cho đến khi cái ổi nó lớn lên và nó có trái, thì đương nhiên là nó sẽ tuần tự. Ví dụ như bây giờ là cái hạt ổi, thì khi nó ra trái là tương lai nó mới ra trái. Như vậy thì cái hạt ổi để mà ra trái đó thì phải có một cái quá trình tuần tự từ khi hạt ổi cho đến khi mà ra trái, thì cái đó gọi là tiệm. Tiệm tức là tuần tự mà đến. Còn cái đốn là sao? Như vậy đốn là sao? Đốn là như thế này. Khi là hạt ổi thì nó tròn vẹn là hạt ổi, tròn vẹn thấy mình là đang là hạt ổi, và nó không cần thêm bớt gì nữa cả. Nó không cần thêm bớt gì cả, mà nó chỉ tròn vẹn với hạt ổi thôi. Thì khi mà nó tròn vẹn với hạt ổi thì đó là đốn. Tức là nhận ra chân lý ở ngay hạt ổi, chứ không phải là đời trái ổi có trái, cây ổi có trái rồi mới là nhận ra, mà là nhận ra hạt ổi là hạt ổi, tức là vẫn là nhận ra sự thật tại đây và bây giờ là như vậy. Rồi có nhân duyên nào đó, thí dụ như là trời mưa, hay là có đất, có các cái yếu tố cần thiết, có nắng, có ánh sáng cần thiết, thì nó nảy mầm. Thì khi nó nảy mầm á, thì nó cũng tròn vẹn với là cái nảy mầm của nó. Nó không cần thêm bớt gì cả, nó chỉ thấy là nó đang nảy mầm thôi. Thì như vậy tức là đúng. Rồi nó ra lá, có duyên nó ra lá, thì nó cũng tròn vẹn với là việc ra lá từng khoảnh khắc. Thì như vậy là vẫn là đốt. Đó. Vậy thì ở đây đó, cái tiềm á, không phải là do mình, mà tiềm là sự vận hành của pháp. Tiềm là sự vận hành của pháp. Còn nếu mà tiềm là cái nỗ lực của mình á, thì nó lại là trong tục đế thì được, nhưng mà trong chân đế thì không có nỗ lực để đạt đến, không có nỗ lực để đến. Mà nếu mình có nỗ lực đạt đến á, thì mình sẽ đánh mất cái chân lý ngay trong hiện tại. Tức là anh đang là cái hạt ổi, nhưng mà anh mơ mộng là sẽ có trái, thì đó là mơ mộng, và đó không phải là, hoàn toàn không phải là thật. Còn cái thật á, cái thật hiện nay đó là đang là hạt ổi. Cho nên có nhiều người là mới sáng nay này, có người hỏi thầy là làm sao để mình có thể là chánh niệm tỉnh giác một cách trọn vẹn. Khi mà mình nói là làm thế nào để, tức là mình đã đánh mất cái hiện tại, quên với cái sự trọn vẹn với cái hiện tại, mà lại mình là đã bắt đầu muốn tương lai rồi. Đó. Cho nên á, lẽ ra là bây giờ mình đang chánh niệm, nhưng mà cái mức độ chánh niệm chỉ mới có được một phần, thì mình lại muốn là nó liền có chánh niệm đầy đủ liền. Mới tu thôi á, là mình muốn là giác ngộ ngay lập tức, thì điều đó cũng sai. Là hồi sáng thầy có một ví dụ như thế này, ví dụ như một người nấu ăn và mới để cái nồi cơm lên cái bếp và muốn nó chín liền, mà mình chỉ cần quan sát thôi, quan sát là đang để lên bếp rồi nước bắt đầu là nó nóng dần lên rồi bắt đầu nó sôi rồi nó cứ tuần tự như vậy, mà mình chỉ quan sát thôi, quan sát mỗi cái khoảnh khắc của nó, chứ mình không thể nào nói là mình mới bắt cái nồi lên cái là mình muốn chín liền là không đúng. Như vậy ở đây đó, thật ra cái khái niệm mà đốn cái tiềm á là một khái niệm sai lầm. Bởi vì thật ra đốn trong nếu trong chân đế đó thì đốn với tiềm là một, chứ không phải là hai. Bởi vì khi cái hạt ổi thì vẫn là tròn vẹn với hạt ổi là đốn, nhưng mà hạt ổi thì nó sẽ là tùy duyên, nó sẽ là phát triển lên thành một cái ổi lớn, đó là tiềm. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là cái sự vận hành của pháp. Cái tiềm là một sự vận hành của pháp, còn cái đốn là mình phải nhận ra từng khoảnh khắc. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài nói mình là dù là mình lớn hay là nhỏ, dù là mình đang bệnh hay là đang mạnh khỏe, dù là mình đang khổ hay đang lạc, thì vẫn là ngay đó mà thấy thôi, ngay đó mà thấy ra sự thật thôi. Chứ không phải là bây giờ mình đang khổ rồi mình lại cứ muốn làm thế nào để tôi được lạc, không phải như vậy. Mà cái đó thì ở trong tục đế đó, thì cái bản ngã đó là luôn là muốn tìm cái mà mình muốn thích, mình thích. Cho nên bản ngã luôn luôn là cứ đi tìm. Mà cái thái độ mà đi tìm gọi là luân hồi sinh tử. Cái mà mình cứ đi tìm mãi đi tìm như vậy á, chính là luân hồi sinh tử. Còn nếu mình tròn vẹn á, thì mình sẽ học được hai mặt của cuộc sống. Mình sẽ thấy được khổ là thế nào, khổ thì như thế nào, mà lạc thì như thế nào, khi bệnh thì như thế nào, khi mình khỏe thì như thế nào, khi được thì như thế nào, khi mất thì thế nào, khi thành công thì thế nào, khi thất bại thì thế nào. Và trong tất cả những cái khoảnh khắc mà mình đang sống á, mà mình cứ tròn vẹn với nó, tròn vẹn với cái sự vận hành đó của pháp. Cái người mà có thể sống tròn vẹn với cái sự vận hành của pháp mà không cần thêm bớt thì đó chính là đang thiền. Thí dụ như mình đang đi thì tròn vẹn rõ biết đang đi, đang ngồi thì tròn vẹn rõ biết đang ngồi, đang ăn thì tròn vẹn rõ biết đang ăn, đang ngứa thì tròn vẹn rõ biết đang ngứa, rồi đang gại thì tròn vẹn rõ biết đang gại, tức là lúc nào cũng tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc. Thì lúc đó mình mới đọc được hết tất cả những cái gì đang diễn ra trong sự vận hành của pháp. Đó. Thì lúc đó mình mới thấu hiểu được sự vận hành của pháp như thế nào. Và chính cái mà mình trực nhận được cái sự vận hành của pháp đó, đó là thiền. Chứ không phải là thiền là một nỗ lực để đạt được điều gì đó ở tương lai. Cho nên Đức Phật mới nói là không, giáo pháp của Đức Phật là không, vô tướng, vô nguyện hay là vô cầu. Không tức là sao? Không tức là mình đang như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Chứ không khởi lên một cái muốn một điều gì. Khi mình khởi lên một muốn một điều gì á, thì Đức Phật Ngài gọi là sinh y, có sinh y. Có sinh y tức là sao? Tức là có cái chỗ để mình đến. Có cái chỗ để mình đến, tức là có sinh y. Thí dụ như bây giờ mình đang khổ mà mình muốn lạc, tức là lạc là cái chỗ mình muốn đến, thì đó là sinh y. Mà khi khởi lên cái sinh đó đó thì gọi là sinh. Rồi khi đạt được cái điều mình muốn đó, thì mình gọi là diệt, là sinh diệt hay là sinh tử. Nhưng mà khi mình đạt được cái mình diệt rồi đó thì thật ra lại cũng không như ý muốn của mình. Mình tưởng là mình đạt được thì như ý muốn, nhưng mà khi đạt được không như ý muốn của mình lại tiếp tục sinh rồi là diệt, sinh rồi là diệt, và cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho nên gọi là sinh tử luân hồi. Đó. Sinh tử luân hồi chính là trong đời sống của mình, mỗi ngày mình sinh tử luân hồi không biết bao nhiêu lần. Còn nếu như mình mà có thể là mình tròn vẹn từng bước đi, tròn vẹn từng hơi thở, tròn vẹn từng cái nhai cơm, hay là tròn vẹn khi mình gãi, mình ngứa, gãi, nếu mình tròn vẹn từng khoảnh khắc như vậy á, thì không có sinh diệt. Cái sinh diệt ở đây á, là cái sinh diệt của một cái ý đồ của bạn ngã khởi lên để đạt được một điều gì đó, cho nên mới có sinh có diệt, và cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho nên gọi là luân hồi sinh tử. Đó. Vì vậy mà chúng ta có thể chấm dứt luân hồi sinh tử nếu chúng ta có thể buông xuống để thấy đang đi, để thấy đang ăn, để thấy đang là như thế nào. Thì lúc đó đó là mình đang thực sự tròn vẹn sáng suốt trước mọi diễn biến của cuộc pháp. Mọi diễn biến đều là sự vận hành của, cho dù là bạn ngã muốn khởi lên một cái ý đồ gì đó thì vẫn là tuân theo cái sự vận hành của pháp. Thí dụ như bạn ngã muốn đánh một cái bàn này một, thì là nếu mình đánh với một cái độ mình bao nhiêu thì mình sẽ đau bấy nhiêu, mà cái đó thì nó cũng vẫn là sự vận hành của pháp, mặc dù đó là ý đồ của bạn ngã. Ý bộ của bạn ngã là ghét cái này quá cho nên đâm cho nó một cái, nhưng mà đâm nó một cái thì lại đau tay, tức là cũng không thoát ra khỏi được cái sự vận hành của pháp. Cho nên cho dù là tập đế khổ đế thì cũng vẫn là cũng phải đi theo vận hành của pháp. Đào đế hay diệt đế thì cũng đi theo vận hành của pháp, mà tập đế khổ đế cũng đi theo sự vận hành của pháp. Cho nên á, nếu mình ở đời, bây giờ có hai cái điều rất rõ ràng. Nếu ở đời thì mình phải là làm cái gì đó. Ví dụ như mình lái xe, học lái xe thì phải là học lái xe cho đến khi mình có bằng lái xe. Điều đó có thể diễn ra là mấy tháng, mấy năm gì đó. Mà tùy cái đó, tùy theo mỗi nước. Có nước thì có khi là học mấy tháng là có bằng. Nhưng mà ở bên Đức là phải 3 năm mới có bằng. Ví dụ như vậy. Thì là mỗi nước là mỗi khác. Cho nên đó, nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là tục đế. Hay cái đó là thuộc về thế gian. Nhưng mà đạo thì ở đâu cũng là đang chân đế hết. Cho nên khi mà mình ngưng lại cái mà sinh tự luân hồi đó, khi mình ngồi đây hay là mình đang đi mà mình buông xuống hoàn toàn, chỉ trọn vẹn với thực tại đang là thôi đó, thì lúc đó mình đang thoát khỏi sinh tự luân hồi. Chẳng phải là nguyện người kết này là đến khi chết là con thoát khỏi sinh tự luân hồi. Nếu mà nói như vậy là đang sinh tự luân hồi. Là bởi vì sao? Là mình còn nguyện tới chết để mà thoát sinh tự luân hồi. Tức là mình vẫn còn sinh y. Vẫn còn từ đây cho đến chết là thoát khỏi sinh tự luân hồi. Nhưng mà thoát khỏi sinh tự luân hồi là ngay khi đi là mình không có thêm bước gì cả. Không cần thêm bước gì cả, chỉ có tròn vẹn đi thôi. Khi đang thở thì không có thêm bước gì cả, chỉ có tròn vẹn thở thôi. Khi đang ăn thì không thêm bước gì cả, chỉ có tròn vẹn ăn thôi. Thì lúc đó mình sẽ rõ, sáng suốt, rõ biết cái đang là. Như vậy là mình. Và mình không mong cầu cái gì khác là không ái dục. Tức là không có, ngay khi mình tròn vẹn với từng khoảnh khắc là ngay đó không có vô minh ái dục. Khi mình tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc thì ngay đó là không có vô minh ái dục. Mà không có vô minh ái dục á, thì theo cái diễn biến của cái thập nhị nhân duyên á, là không có vô minh ái dục thì không có hành, không có thức, không có danh sắc, không có lục nhập, không có xúc thọ ái thụ hữu, sinh lạc tự, sầu bi khổ ưu não. Như vậy á, thì mình cứ nghĩ rằng là niết bàn là mình phải tu sói đầu rồi, khi đó mình mới đạt tới niết bàn. Nhưng mà thực ra đó, khi mình buông xuống mà ngay đó không còn bất kỳ một cái tham vọng tìm cầu gì, mà chỉ tròn vẹn thấy thực tại đang là, không còn mong cầu gì nữa cả, thì đó chính là niết bàn. Chứ không phải niết bàn là một cái điều gì mà nó quá xa xôi. Thậm chí là thầy còn nói là mình ở trong niết bàn nhưng mình không biết, cho nên mới đi tìm niết bàn. Và do mình không biết là đang ở trong niết bàn mà đi tìm niết bàn, cho nên nó mới sinh ra sinh tử luân hồi. Đó. Vậy thì đơn giản là trở về trọn vẹn tỉnh thức trong cái khoảnh khắc mà mình đang sống, mà chỉ có khoảnh khắc đó thôi. Còn nếu mình sẽ tròn vẹn, rồi tròn vẹn khoảnh khắc kế, rồi tròn vẹn khoảnh khắc kế nữa thì là sai rồi. Không có khoảnh khắc kế. Buông đối tượng đi để tròn vẹn với pháp đang vận hành như nó đang là, chứ không phải là đối tượng. Mình đó là mình trong cái tu tập đó, mình có sai lầm một cái là mình đặt nặng đối tượng. Trong tục thế đó thì là đối tượng rất quan trọng, nhưng mà trong chân đế đó thì cái thấy biết là quan trọng chứ không phải là đối tượng. Thì đối tượng nào cũng được. Thí dụ như nếu mà mình quan trọng đối tượng á thì mình sẽ phải thấy cái này riêng, rồi cái này riêng, mọi thứ của mọi cái riêng, rồi mình phải phân tích, rồi mình phải đi tìm từng cái. Nhưng mà trong chân đế đó thì không cần như vậy. Trong chân đế là khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì nó phản ánh trung thực tất cả những cái này chứ không phải là đi tìm kiếm gì cả. Không quan trọng là đối tượng, mà quan trọng là tâm mình đối với đối tượng đó như thế nào. Đó. Khi mà tâm mình khởi lên một có ý nắm bắt á, thì mới là có đối tượng. Ví dụ như bây giờ thầy hay là thầy cố tìm cái hoa này, như thế nào, thì lúc đó nó mới là đặt nặng đối tượng. Còn bây giờ thầy nhìn tất cả những cái hoa này với một tâm rộng lặng trong sáng thôi, thì cái tâm là quan trọng chứ đối tượng không phải là quan trọng. Bởi vì đối tượng á, thì nó là được mất hơn thua rồi trắng đen xấu tốt gì đủ thứ, mình không đối tượng nó quá nhiều thứ à, cho nên á, thật ra đối tượng không quan trọng. Ví dụ như đi thì không đi không quan trọng, mà là cái tâm đối với cái đi đó như thế nào mới là quan trọng. Chứ còn không phải là đi là quan trọng. Đi thì có thể đi nhanh hay đi chậm hay đi như thế nào đó thì không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm như thế nào đối với cái đi đó. Thí dụ như khi mình đi mà mình quá để ý đến cái đi á, rồi cố nắm bắt cái đi là cái đối tượng đi là như thế nào đó, thì như vậy là nó trở thành thức tri, tượng tri, chứ nó không phải là tuệ tri. Tuệ tri đó thì không cần biết đối tượng như thế nào, không cần biết đối tượng như thế nào, mà là tâm có trong sáng trước đối tượng đó hay không mới là tuệ tri. Thí dụ như bây giờ đó, thức tri đó là mình thấy một cục vàng, là mình biết cục vàng đó là nó nặng bao nhiêu, rồi nó giá trị bao nhiêu, cục vàng này có thể làm được gì, đó là thức tri. Còn tuệ tri đó thì thấy cục vàng là thấy cục vàng mà tâm không động, không sầu tự tại và vô nhiễm. Còn cái thức tri đó thì là phân biệt, cho rằng là cục vàng này là giá trị thế này thế kia đủ thứ. Nhưng mà giả sử như đó toàn bộ cái trái đất này nó biến thành vàng hết trơn á, thì sẽ không có gạo mà ăn, bởi vì không có đất để mình trồng lúa thì cũng không có gạo mà ăn. Nhưng mà lúc đó đất là quý hơn. Nếu mà trái đất này nó biến thành vàng hết á, thì lúc đó là đất sẽ rất là quý giá. Lúc đó vàng cũng ai cần gì hết trơn á, mà một chút đất để mà trồng được một củ khoai thôi á, là thấy là có quý giá rồi. Cho nên cái phân biệt đó là cái phân biệt chỉ là do mình tự đặt ra cái phân biệt đó thôi. Nhưng mà ở đây vấn đề là mình thấy cục đất hay mình thấy cục vàng, mà cái tâm như thế nào, hay là cái thấy như thế nào, cái thấy đó có phải là chánh kiến hay không. Nếu là chánh kiến thì chỉ thấy cục đất hay là cục vàng thì không quan trọng đối tượng gì, mà quan trọng tâm mình như thế nào thôi. Cho nên trong thiền á thì vấn đề không phải là đối tượng. Khi người ta lại đặt đối tượng mà người ta cố tìm kiếm đối tượng, cố phân tích đối tượng, đó là sai lầm rất lớn. Mà Đức Phật Ngài đã nói sẵn rồi, Ngài nói là trong tuệ tri đó thì không có nắm tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nghĩa là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi, chứ không có nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Đó. Còn khi mà mình ngồi mình phân tích từng chi tiết là tướng riêng rồi. Còn nếu mà mình, ví dụ như mình nhìn một cái thì mình thấy đó là trái cam, là tướng chung. Còn trái cam mình phân tích ra là vỏ như thế nào, rồi múi cam như thế nào, hạt cam như thế nào, thì lúc đó là tướng riêng. Thì như vậy là mình lại quá đặt nặng đối tượng, mà mình quên đi rằng là trước mọi đối tượng thì thái độ tâm như thế nào, tức là cái thấy biết thực sự như thế nào, cái thực thấy biết như chân như thực. Cho nên mình nói là cái mục đích là để thấy sự thật, tức là nếu mà tâm mình mà rộng lặng trong sáng. Còn nếu như khi mà cái tâm mình mà khởi lên một cái ý muốn phải đi như thế này, phải đi như thế kia, thì lúc đó nó sẽ trở thành là tục đế, trở thành là thức tri hay là tượng tri, chứ không phải là tuệ tri nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong đời sống á, thì chúng ta sử dụng tới cái tượng tri, thường lúc đầu là tượng tri, bắt đầu mình thấy một cái gì, mình nghe một cái gì đó là lúc đầu là tượng tri. Từ cái tượng tri đó mới là tạo ra khái niệm, tạo ra tư tưởng, tạo ra kinh nghiệm, tạo ra cái kiến thức, và nó trở thành ra là thức tri. Từ cái tượng tri trở thành thức tri. Nhưng mà tượng tri và thức tri đó thì nó vẫn có thể đưa đến cái phiền não khổ đau. Nó có thể là có thiền, có bất thiền, có đúng có sai, có thiền có ác. Nhưng mà dù là đúng sai hay là thiền ác đi nữa thì vẫn đưa đến phiền não khổ đau. Còn khi mà cái tâm mình rộng lặng trong sáng, phản ánh tất cả mọi sự đều là thanh tịnh trong sáng hết. Như Đức Phật nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì không có cái gì cũng là rất là thanh tịnh trong sáng thôi. Đó. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là mình có một cái tâm của mình vốn là cái papasara chitta, tức là một cái tâm mình rất là sáng suốt, rất chói sáng. Mỗi người đều có cái tâm chói sáng giống nhau. Phật với là chúng sanh đều có cái tâm chói sáng giống nhau. Mà khi thành Phật rồi không phải tâm chói sáng nó to hơn. Còn khi chúng sanh đó thì tâm chói sáng đó nó nhỏ hơn, không phải vậy. Tâm chói sáng đó là hoàn toàn như nhau, không có ai hơn, không ai hơn ai hết. Nhưng mà cái khác nhau là ở chỗ nào? Khác nhau là ở chỗ sử dụng cái tâm đó như thế nào. Đó. Khi mà mình buông hết tất cả để tâm rộng lặng trong sáng á, trở về lại với cái bản tâm rộng lặng trong sáng thì nó sẽ thấy biết hết tất cả. Nhưng mà khi mà mình lại đầu tư, mình sử dụng cái tâm đó vào một cái đối tượng, ví dụ mình thích đối tượng này thì mình chú tâm là tập trung vào cái đối tượng đó, hay là mình ghét cái đối tượng kia thì mình tập trung vào cái đối tượng kia. Đó. Như vậy á thì làm cho cái biết đó nó bị phân tán đi. Nó phân tán qua cái việc này, qua phân tán qua việc kia, qua cái thích cái ghét, qua cái thiện cái ác đủ thứ, cho nên cái tâm nó bị phân cái mặt tâm sáng đó nó bị che lấp trói buộc, làm cho mình không thấy được sự thật. Mà lẽ ra đó buông xuống hết tất cả, không thành bất kỳ gì hết đó, thì cái tâm nó lại trói sáng. Cho nên nó có một cái nguyên lý, có một nguyên lý rất là lạ lùng. Càng cố tu cho đúng chừng nào thì càng sai chừng đó. Nhưng mà nếu như mình quan sát để thấy được cái sai, cái ảo để mình buông đi đó, buông hết cái sai, cái ảo, thì lúc đó thấy cái gì cũng đã đúng hết trơn rồi. Như vậy cái không đúng là do cái nhận thức sai lầm, ảo tượng, cho nên nó mới là tạo ra cái sai lầm thôi. Chứ còn sự thật thì nó vẫn là muôn đời vẫn là sự thật. Đó. Cho nên Đức Phật nói là dù là Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì Pháp vẫn vậy. Cái mà Pháp vẫn vậy, mình nói là quy y Pháp, chính là quy y cái Pháp vẫn vậy. Đó. Và cái Pháp mà Đức Phật ngài tuyên thuyết là để chỉ cho cái Pháp vẫn vậy. Là cái pháp muôn đời nó là như vậy á, thì đó chính là cái nguyên lý vận hành mà mỗi người qua cái đời sống là chính là cái sự vận hành của pháp. Mà có một điều thế này, khi mình nói về nghiệp thì mình thường hay nói là cái người này là nghiệp xấu, người kia là nghiệp tốt, người này nghiệp nặng, người kia nghiệp nhẹ. Nhưng mà thực ra bất kỳ người nào đang như thế nào, bất kỳ người nào đang như thế nào mà tròn vẹn rõ biết mình, tròn vẹn rõ biết trở lại, soi sáng trở lại, rõ biết từng khoảnh khắc, thì dù người đó là đang như thế nào, người đó vẫn giác ngộ được cả. Chẳng phải là mình cần phải có một điều kiện nào đó cái đã rồi mới giác ngộ. Có điều là thế này, chính là bởi vì khi một cái người mà bây giờ người đó sinh ra là toàn các bệnh tật không, cho nên người đó này không học ra cái bài học từ cái bệnh tật đó để giác ngộ, mà người đó này cứ muốn mình khỏe thôi, chính vì cái chỗ đó mà không bao giờ giác ngộ được. Còn nếu người đó, giả sử như người đó sinh ra là nghèo mà họ vẫn là sáng suốt, họ vẫn là an lạc trong cái nghèo đó thì vẫn được. Nhưng mà vì nghèo mà lại mình bây giờ nghèo cho nên mình muốn giàu, vì vậy cho nên mới là sinh ra khổ. Thì chính vì cái mà mình luôn muốn trở thành, chính vì mình luôn muốn trở thành cho nên mình mới là khổ. Nhưng mà ở đây nó có hai cái mà nó có thể là trung dung lại được. Thí dụ bây giờ mình nghèo, nhưng mà vì có cái nhu cầu cần phải có tiền để mà đáp ứng cho cái đời sống của bản thân mình hay là của gia đình, thì lúc đó mình phải nỗ lực làm tiền chẳng hạn vậy. Thì bởi vì cái đó là trong đời sống thì đương nhiên là như vậy rồi. Tuy nhiên ở đây á, nếu như vậy thì mình có thể là mình sống đạo được không? Được. Được tức là sao? Được là trong khi mình làm, mình vẫn sáng suốt rõ biết mình. Trong khi mình làm, nỗ lực làm cũng giống như bây giờ mình đói bụng thì mình nấu ăn. Nhưng mà trong khi nấu ăn á, là mỗi khoảnh khắc mình vẫn biết mình. Mình lấy nồi như thế nào, rồi mình vo gạo như thế nào, rồi mình để lên bếp như thế nào, rồi mình bật lửa lên như thế nào, rồi mình xem coi nó sôi như thế nào, rồi khi nào chín, là mình vẫn là rõ biết từng khoảnh khắc. Thì như vậy vẫn ở trong tục đế, nhưng mà vẫn là thấy chân đế. Mà thực ra đó không phải là từ bỏ cái đời sống trần gian này để mình giác ngộ, mà chính là giác ngộ trong chính cuộc sống này. Mà chỉ đơn giản là mình vẫn có thể làm tất cả mọi chuyện đúng với nhu cầu mà mình cần thiết, nhưng mà trong mỗi khoảnh khắc mình vẫn thấy rõ mình, chứ đừng có để cái đối tượng nó bị chi phối bởi đối tượng. Khi mà mình bị chi phối bởi đối tượng thì mình gọi là bị phan duyên. Phan duyên tức là mình bị chạy theo cái duyên. Đó. Vừa rồi có người hỏi là phan duyên với tùy duyên thì khác nhau thế nào? Phan duyên tức là mình bị chạy theo đối tượng. Ngay cả trong thiền á, mà mình cũng bị chạy theo đối tượng. Muốn có thiền định là mình phải tập trung để nắm bắt đối tượng. Rồi ngay cả trong thiền tuệ mà cũng vẫn là nắm bắt đối tượng. Cái tùy duyên thuần pháp á, thì nó lại khác. Tùy duyên thuần pháp tức là tùy vào mỗi cái hoàn cảnh, hay là tùy vào mỗi cái điều kiện, mỗi cái tình huống. Mà hay nói một cách khác là trong bất kỳ tình huống nào, tức là trong cái duyên á, tùy duyên á, tức là trong bất kỳ tình huống nào thì mình vẫn là sống đúng, thấy biết đúng sự thật. Tức là dù là mình đang thành công hay là đang thất bại thì vẫn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp đó, chẳng hạn vậy. Chứ không phải là mình cố thay đổi hoàn cảnh để mình được theo ý mình, mà cái hoàn cảnh đó, ở trong hoàn cảnh đó, ví dụ như là Bây giờ trời mưa, thì trời mưa là trời mưa, trời nắng là trời nắng. Nhưng mà cái thái độ nhận thức và hành vi của mình như thế nào đó mới là quan trọng. Chứ còn không quan trọng là lúc đó là trời mưa hay trời nắng. Thì cái tùy duyên ở đây đó, tức là tùy vào cái hoàn cảnh, hay là tùy vào cái tình huống mỗi lúc mỗi khác. Nhưng mà dù trong trường hợp nào thì mình vẫn sống đúng tốt, vẫn nhận thức và hành vi đúng tốt. Thì như vậy mới gọi là tùy duyên thuận pháp. Còn cái tùy duyên thuận pháp thì nó khác với phan duyên. Phan duyên là mình cứ bị cuốn theo đối tượng, bị chạy theo đối tượng là nó khác. Nói tóm lại á, là có thể thiền ở trong đời sống, mà mỗi người đã sẵn có một cái tâm là biết, gọi là tánh biết. Cái tâm của mỗi người là biết, cho nên mỗi người đều sẵn có một cái tánh biết. Và nó cũng tùy vào cái mỗi lúc mà vẫn có thể là sử dụng đúng mức cái tưởng tri, sử dụng đúng mức cái thức tri, nhưng mà vẫn là có thể trở về với là cái tâm rộng lặng trong sáng của cái tuệ tri. Thì như vậy á, mình vẫn có thể sống trong đời sống một cách rất là bình thường, không cần thêm bớt gì cả. Mình đang như thế nào, đang sống như thế nào, thì mình chỉ sống trải nghiệm, chiêm nghiệm, soi sáng để thấy ra từng cái khoảnh khắc mình đang sống. Thì vì vậy cho nên á, dù là mình ở trong hoàn cảnh nào, ví dụ như bây giờ các vị đi xuất gia giao duyên, thì đang ở trong hoàn cảnh xuất gia, thì khi đang ở hoàn cảnh xuất gia thì ở đây thì làm gì, sống như thế nào, thì mình vẫn cứ sống như vậy, nhưng mà mình vẫn sáng suốt biết mình trong từng khoảnh khắc mình đang sống, trong cái khoảnh khắc mà mình đang sống. Hay là mình đang ở ngoài đời đi làm công việc, thì tùy theo mỗi người công việc, vì cái hoàn cảnh hay là vì cái nhu cầu của đời sống thì mình vẫn làm việc, nhưng mà trong làm việc mình vẫn luôn sáng suốt biết mình, chứ đừng có để chạy theo cái đối tượng bên ngoài. Vì nếu mình chạy theo cái đối tượng bên ngoài á, thì mình sẽ bị cuốn hút theo, và mình sẽ làm mệt ngay. Cho nên có nhiều người á, họ sống trong đời sống á thì rất là căng thẳng, nhưng mà sau khi nghe pháp và nhận thấy ra được cái cách sống là trọn vẹn với chính mình, thì họ bắt đầu thấy rằng là cũng trong công việc đó, nhưng mà họ làm việc rất là thoải mái, tự nhiên, không còn căng thẳng nữa. Đó chính là cái thái độ, do cái thái độ nhận thức đúng để mình có thể là sống và nhận thức và hành vi đúng tốt. Bây giờ có cần nghỉ một lát hay không, hay là cho đặt câu hỏi tiếp? Nếu nói luôn á thì mình sẽ nghỉ sớm trước 15 phút, thay vì bây giờ mình nghỉ 15 phút thì mình sẽ nghỉ trước 15 phút. Thì bây giờ đặt câu hỏi, có thể đặt câu hỏi trực tiếp, và lần sau đó, chủ nhật sau đó, thì các vị có thể viết sẵn cái câu hỏi trên giấy, bởi vì có người là ngài đứng lên hỏi, nhiều khi mình nói trình bày không rõ ràng, cho nên là khó khăn. Vì vậy mà có thể là viết trên giấy, còn ai trực tiếp hỏi được thì cứ đưa tay lên là đưa mình tới để hỏi.